Bây giờ xin xưa đưa sang cái câu hỏi tiếp theo. Đó là cách đây 2 năm trên mạng lưới Internet, thầy có đưa ra ý kiến để làm một bộ kinh thánh Phật giáo. Về vấn đề này con xin có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất là tại sao thầy lại dùng chữ kinh thánh? Thứ nhất, thứ hai là kinh này gồm những gì và nội dung ra sao? Và thứ ba là vấn đề này đặt ra trên tầm vóc quốc gia hay là quốc tế?
Thưa tiến sĩ, cái bộ kinh tụng hàng ngày đó được chúng tôi biên soạn vào năm 1994. Cái ấn bản đầu tiên là gồm có 3.000 quyển ấn tống tại Việt Nam. Trước khi chúng tôi sang Ấn Độ để du học, thì trước khi trở về lại Việt Nam vào năm 2002 thì chúng tôi cho tái bản ấn tống 6.000 quyển để tặng khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Úc, Pháp và Đức và một số nơi khác nữa. Sở dĩ chúng tôi gọi cái nhu cầu mà tạo ra một cái bản kinh như vậy là kinh thánh đó, là bởi vì chúng ta thấy rằng là ở trong nhà Phật đó, chúng ta sử dụng rất nhiều cái từ Ariya, mà Ariya có nghĩa là thánh. Ví dụ chúng ta có thánh đạo, chúng ta có thánh nhân, chúng ta có thánh hướng, chúng ta có thánh quả, thì chúng ta có rất nhiều cái thánh. Nhưng mà trong các tôn giáo khác á, chúng ta phải hiểu rằng là trong cái nội dung kinh thánh mà họ dùng cái chữ thánh đó là không có những từ này. Cho nên nếu mà nói về nội dung chữ thánh á, thì đạo Phật là đạo đầu tiên nói nhiều cái chữ thánh nhất. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa khái niệm thánh mà đạo Phật sử dụng và các khái niệm thánh mà các tôn giáo khác sử dụng ở chỗ đó, các tôn giáo khác á, có thể lấy con người phàm để tấn phong một bậc thánh và tấn phong bậc thánh đó sau khi họ đã qua đời. Còn trong đạo Phật á, cái giá trị của thánh nó được đặt trên nền tảng của sự chuyển hóa đời sống tâm linh, ví dụ như là sự nhổ sạch tất cả những cái phiền não âm tính, những cái hoạt động tâm lý mà mang cho con người khổ đau và người khác bị khổ đau sầu muộn, ví dụ như là những cái tâm lý tình tự tham sân si, là đố kỵ, vị kỷ, là hẹp hòi, nhỏ mạn, nhỏ mọn, hay là những cái tâm lý mà làm cho con người sầu muộn, gọi là tự ti, mặc cảm, cống cao, hoang mang. Tất cả những tâm lý tình tự này làm cho con người trở nên gọi là rất là nhỏ bé. Và nhà Phật dạy chúng ta muốn trở thành một bậc thánh đó, thì chúng ta phải chuyển hóa những cái tâm lý đó trở thành những cái tâm lý cao thượng mang tính cách là đối nghịch. Như vậy cái chất liệu thánh đó là một cái chất liệu mà bản chất là Phật đã dạy chúng ta hàng ngày thông qua những lời pháp của Ngài ở trong kinh điển. Chính vì vậy mà các lời kinh của Ngài được xem là gọi là thánh kinh. Tất cả những ngôn ngữ của Ngài được xem là thánh ngữ. Cái từ mà kim ngôn, Phật ngôn gọi là kim ngôn, là một cái từ gọi là nó quý về phương diện vật chất, nó quý như vàng. Mà quý như vàng chưa chắc gì nó có giá trị lâu dài, là bởi vì cái giá trị của vàng trong thời đại này nó cao, nhưng mà trong thời đại khác nó có thể thấp. Ở đất nước này nó là quý, nhưng mà ở đất nước khác nó có thể trở nên bình thường. Nhưng mà khi chúng ta gọi là thánh ngôn thì chúng ta phải hiểu rằng cái giá trị chuyển hóa của nó là vượt lên trên giá trị vật chất mà chúng ta dùng cho vàng, bạc, ngọc, ngà, chu, gọi là lưu ly, sa ngô, hộ pháp, thậm chí đó là kim cương, nó cũng không thể nào sánh bằng được. Tương tự, ở trong cái từ tứ diệu đế đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái từ này nó là một cái từ dịch không hay, mà trong nguyên tác Pali và Sanskrit nó là tứ thánh đế, là bởi vì đó là bốn chân lý, đó là bốn thực tại. Mà nếu chúng ta tin, chúng ta hành trì, chúng ta ứng dụng vào trong đó, chúng ta có thể chuyển hóa mình trở thành một bậc thánh từ một con người phàm. Nó có giá trị thánh ở trong đó. Còn khi chúng ta gọi là bốn chân lý màu nhiệm á, thì cái khái niệm của sự màu nhiệm nó làm giới hạn, nó làm giảm đi cái giá trị của cái sự hành trì chuyển hóa. Là bởi vì cái sự màu nhiệm nó có thể có từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như một người hát xiệc, làm những cái trò xiệc rất là ly kỳ, rất là hấp dẫn, thì người đó có thể được xem là một con người màu nhiệm, nhưng mà cái giá trị của sự chuyển hóa người đó chưa chắc có. Họ vẫn có thể bị khổ đau, họ có thể bị gọi là không hạnh phúc, họ có thể bị chinh phục bởi cái khổ đau và hạnh phúc này. Trong khi đó, cái sự thánh đế đó, hay là cái chân lý của sự chuyển hóa thành một bậc thánh đó, nó làm cho con người chấm dứt những cái khổ đau đó một cách lâu dài, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai, không chỉ cho mình và cho người khác. Chính từ cái ý nghĩa đó mà chúng tôi cho rằng đó, là cái bộ kinh đó nó phải được gọi là một cái bộ thánh kinh. Thì khi chúng tôi đưa ra một cái nhu cầu về một bộ thánh kinh ở trong Phật giáo đó, thì chúng tôi đầu tiên là dựa trên cái bộ kinh tụng hàng ngày mà chúng tôi đã sưu tầm và tuyển chọn. Nó gồm tất cả là 49 bài kinh, trong đó có thể nói là có tất cả là 35 bài kinh được trích dẫn từ kinh tạng Pali từ nhiều góc độ rất là đa dạng và phong phú. Ví dụ như là làm thế nào để có được một tình yêu, làm thế nào để có được một cơ hôn nhân hạnh phúc, làm thế nào để duy trì cái đời sống hôn nhân hạnh phúc đó, làm thế nào để xây dựng một cái nền tảng kinh tế gia đình, rồi làm thế nào để xây dựng cái sự hòa hợp hạnh phúc thương yêu ở trong một gia đình, làm thế nào để cho thế giới này hòa bình, mọi người sống ở trong cái sự hòa bình đó. Rồi từ những cái bài kinh đó nó dẫn tới những cái bài kinh nói về cái sự chuyển hóa, nói về cái sự an vui, nói về những cái phương pháp quán niệm, nói về những cái thức hành trì thiền định, nói về những cách thức mà chúng ta dấn thân để phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Thì hầu như là tất cả những cái chất liệu đó mà chúng ta thấy được ở tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C, chủ nghĩa A, chủ nghĩa B, chủ nghĩa C đều có ở trong những bản kinh này. Nhưng mà rất tiếc, giống như chúng tôi đã nói lúc đầu đó, là bởi vì các nghi thức tụng niệm của chúng ta là nhập cảng nguyên si cái nghi thức tụng niệm của người Trung Hoa, và đặc biệt đó là của tông Tịnh Độ, cho nên là người Phật tử không có cơ hội để tiếp xúc với những bản kinh mà chúng tôi cho rằng rất cần thiết cho đời sống hành trì của họ hàng ngày. Và từ đó đó, cái giá trị về đạo Phật đến với họ nó bị giảm thiểu đi. Cho nên chúng tôi dụng ý đưa những bài kinh này vào trong cái bộ kinh tụng hàng ngày là để gọi là nhắc rằng là ngoài những bài kinh mà chúng ta họ thì đọc tụng ở các nghi thức của chùa ra, chúng ta vẫn còn có rất nhiều bài kinh khác, và đó chỉ là những cái điển hình về cái giá trị đó. Thì 14 cái bản kinh còn lại là chúng tôi trích dẫn từ những cái phẩm quan trọng trong các kinh điển Đại Thừa, và chúng tôi cho rằng cái triết lý của kinh điển Đại Thừa đó là một cái nhu cầu để mà thăng qua đời sống tâm linh rất là cao. Nó là những cái chất liệu để phá chấp, nó là những cái chất liệu để làm cho con người không bị vướng bận vào những cái sinh hoạt cộng đồng, vào những cái sự dấn thân, vào những cái sự hành trì, vào những cái sự phục vụ trong xã hội. Cho nên hai cái triết lý vừa dấn thân về cấp độ căn bản của kinh điển Pali và vừa dấn thân về phương diện phá chấp của kinh điển Đại Thừa, nó trở thành hai chất liệu hỗ trợ bổ sung cho nhau rất là lớn. Và từ đó chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai nó cần phải có một cái nhu cầu của bộ kinh thánh. Thì cái bộ kinh thánh này chúng tôi dự kiến là nó gồm có hai phần, đó là kinh thánh Pali và kinh thánh Đại Thừa. Dĩ nhiên trong kinh thánh Pali chúng tôi sẽ trích dịch tất cả những kinh điển Pali mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết cho cuộc đời, trên tinh thần mà chúng tôi vừa nêu ở trong cái bộ kinh tụng hàng ngày. Sở dĩ chúng ta cần phải có một cái bộ kinh thánh Pali độc lập là bởi vì nếu chúng ta nhập chung kinh thánh Pali và kinh thánh Đại Thừa vào trong một cái quyển á, thì những người theo truyền thống Pali truyền thống á, họ có thể bị dị ứng và họ chấp nhận kinh điển Đại Thừa, cho nên họ có thể đánh mất cơ hội là không tiếp xúc được những bản kinh của Nikaya rất là hay, và họ cũng đánh bỏ rơi những bản kinh Đại Thừa cũng rất là quý. Và ngược lại, những con người Đại Thừa truyền thống quá mức mà không chấp nhận được Nikaya đó thì cũng không thể nào chấp nhận được cái bản kinh này. Cho nên chúng tôi tách rời ra làm hai và tăng cường thêm số trang, giới thiệu thêm nhiều bài kinh nữa để mà cho thấy rằng là cái giá trị của đạo Phật đó, nó có thể thích ứng với mọi thời đại, và bởi vì Đức Phật nói rất nhiều về những cái giá trị đó. Cho nên cái dụng ý đó là một cái dụng ý rất là tốt, và chúng tôi đang thực hiện, có lẽ là nó sẽ xong trong vòng một năm tới thôi. Và mỗi một cái một bản như vậy thì nó dày khoảng là 1000 trang, và về sau nữa nếu cần thiết nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số bài kinh khác, có thể ra thành tập 3, tập 4, nhưng mà trước mắt đó thì nó gồm có 2 tập, đó là kinh thánh Pali gồm 1 tập, rồi kinh thánh Đại Thừa gồm 1 tập. Và như vậy á, cái mục đích không chẳng qua chỉ là để giới thiệu những cái giá trị tâm linh đạo đức mà Đức Phật đã dạy rất là phong phú trong 3 kho tàng kinh điển Phật giáo.